Người thường cho rằng tham thiền phải thường căn thường trí mới có thể tham được. Sự thật, từ lịch đại tổ sư cho đến đời Mãn Thanh đã có 7.000 tổ, vì tổ nào cũng nói ai cũng có thể tham được, bất cứ già trẻ, nam nữ, thông minh dốt nát, khờ ngốc, vân vân. Trong truyền đăng lục, nhiều người khờ ngốc vẫn được kiến tánh, thì tại sao mọi người cứ cho tham thiền là khó? Tại không chịu thực hành, không có tham thiền mà chỉ nghe những người ham tạo tội địa ngục, chẳng biết tổ sư thiền là gì, cứ lấy ý mình đoán. Hễ thấy người ta ngồi thiền tưởng là tham thiền, nói là dễ tẩu quả nhập ma, ấy là sai lầm. Những người không biết về thiền mà phê bình thiền, tạo tội địa ngục rất nặng. Theo ngài Lai Quả Thiền Sư, trong ngữ lục của ngài nói, nếu phỉ báng thiền mà tự chướng ngại không dám tham thiền, phải đọa địa ngục vô gián, địa ngục A Tỳ một đài kiếp. Hễ phỉ báng thiền làm chướng ngại người khác không dám tham thiền, thì phải đọa địa ngục vô gián bốn đài kiếp. Chứ chẳng phải nói chơi vậy. Nhiều người không biết, lấy ý mình nói đại, thật đáng thương xót. Tại sao chỉ chướng ngại mình chứ chẳng phải chướng ngại người khác mà phải đọa địa ngục một đài kiếp? Theo Lai Quả Thiền Sư nói, tất cả Phật quá khứ, Phật vị lai đều do tham thiền mà thành Phật. Hễ một người kiến tánh thành Phật sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Nay do mình phỉ báng thiền chẳng được thành Phật, khiến vô lượng vô biên chúng sanh không được giải thoát, ấy là lỗi tại mình, nên có tội nặng như thế. Cho nên phỉ báng thiền tạo tội rất nặng. Theo tội thế gian, chỉ một đền một, ví như đã cắt cổ 100 con gà, ăn thịt 100 con gà ấy, bất quá làm con gà 100 đời để người khác cắt cổ ăn thịt rồi là hết. Còn phỉ báng Phật pháp thì tội gấp muôn triệu ngàn lần. Trong địa ngục A Tỳ, hết đại kiếp này đến đại kiếp khác, thậm chí thế giới này hoại rồi phải dời đến thế giới khác để chịu tội. Thế nên hễ mình không biết thì chớ nên phỉ báng, nói là có hại.
Kính bạch hòa thượng, thế nào là thiền mặc chiếu? Thiền mặc chiếu có ở trong năm tông phái thiền không? Dạ, nguồn gốc từ đâu?
Tổ sư thiền có năm tông phái: Lâm Tế, Tào Động, Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng, Vân Môn. Thời nay chỉ còn lại hai tông Lâm Tế và Tào Động. Ngoài ra các phái kia nghe nói đã chẳng còn con cháu. Chỉ trừ ở Hàn Quốc còn phái Pháp Nhãn Tông. Tất cả năm tông phái đều chẳng dùng mặt chiếu. Tại sao? Phật dạy 84.000 pháp môn, quy tụ lại cách thực hành thành bốn đại loại: tham thiền, niệm Phật, trì chú, quán tưởng. Mặc chiếu thuộc loại quán tưởng bên giáo môn, còn tổ sư thiền là giáo ngoại biệt truyền, khác với giáo môn, nên không bao giờ dạy người tu theo thiền mặc chiếu. Ngài Đại Huệ Thiền Sư đời nhà Tống rất danh tiếng. Trong quyển Lá Thư Thiền của ngài có đoạn chỉ trích những người trưởng lão lúc đương thời chưa kiến tánh dạy người tu mặc chiếu. Lá Thư Thiền là những thư từ dạy tham thiền của ngài gửi các vị quan chức, thừa tướng đương thời. Trong thư, ngài nêu ra thiền mặc chiếu chẳng phải tổ sư thiền, chỉ trích những người tu theo thiền mặc chiếu rằng bọn họ chẳng phải con người, vì làm cho người khác tưởng lầm không thể tu theo chánh pháp, trở ngại cho sự kiến tánh của người khác. Còn theo giáo môn cũng có cách tu tịch chiếu, nhưng điều đó không nằm trong pháp hoằng dương của tôi. Tôi chỉ hoằng dương tổ sư thiền và dạy người tham thoại đầu, không dạy người tham công án, vì công án phức tạp hơn thoại đầu. Những người trước đây tu theo thiền mặc chiếu cũng đã có căn bản, nay chuyển qua tham tổ sư thiền cũng sẽ được mau tiến bộ.
Kính bạch hòa thượng, Thế nào là tiểu thừa thiền, trung thừa thiền, đại thừa thiền và tổ sư thiền?
Tôi thì chuyên Hoằng Dương tổ sư thiền. Đối với các phái thiền khác không có nghiên cứu, nhưng cũng có thể nói sơ lược theo sự hiểu biết của tôi. Nói tam thừa là Thanh Văn thừa, Tiểu thừa, Duyên Giác thừa, Trung thừa và Bồ Tát thừa, Đại thừa. Còn Ngài Lục Tổ nói pháp Thanh thiền là tối thượng thừa. Thanh Văn thừa dùng tứ thánh đế khổ, tập, diệt, đạo làm căn bản để thực hành. Khổ là do dòng tâm sanh ra, nay tu đạo, ngũ định tâm quán. Hễ chứng đến niết bàn của tiểu thừa là quả A-la-hán. Ngũ định tâm quán gồm năm thứ quán tưởng: sổ tích quán, bất tình quán, nhân duyên quán, từ bi quán và lục thức quán. Tùy theo sự thích hợp của mỗi người, ví như người ấy quý trọng thân mình thì thích hợp tu bất tịnh quán để khởi quán thành chán nản tấm thân này. Người có tâm hay tán loạn thì thích hợp tu sổ tức quán, vân vân. Thanh Văn thừa cần 37 phẩm trợ đạo để phá ngã chấp. Chánh pháp là luôn luôn phải phá ngã chấp mới có thể chứng quả. Duyên Giác thừa dùng thiền quán thập nhị nhân duyên làm căn bản để tu, bắt đầu từ vô minh đến thứ 12 là lão tử. Bởi do vô minh có hành nên biến đổi hoài, hành thì do thức phân biệt diễn biến tiếp tục đến sanh và lão tử. Quán vô minh diệt rồi thì hành diệt, thức diệt, cho đến sanh diệt, rồi lão tử cũng diệt, chứng quả Bích Chi Phật. Bồ Tát thừa cũng gọi là Đại thừa, thông thường gọi là Như Lai thiền. Ở Trung Quốc, Đại thừa chỉ có 8 tông, về Như Lai thiền có 4 tông. 1. Tông Thiên Thai. Căn cứ theo kinh Pháp Hoa cũng gọi là Pháp Hoa tông. Thiền của Tông Thiên Thai gọi là Chỉ Quán thiền, gồm tam chỉ tam quán. Tam chỉ gồm: A. Hệ duyên chỉ, dòng tâm của mình như khỉ giường hoạt động chẳng ngừng, đem buộc lại chỗ đơn điền như rốn. B. Tùy duyên đối cảnh chỉ, ví như đang ăn cơm thì tự nghĩ mình có tư cách gì để ăn cơm, mặc áo thì nghĩ mình có tư cách gì để mặc áo, vân vân. C. Thể chân chỉ, chân là chân thật chẳng hư vọng, tự tánh mình vốn chẳng hư vọng, chẳng đối đãi, chẳng có đủ thứ phân biệt. Do vọng tâm sai khiến nên có đủ thứ đối đãi phân biệt. Nay thể cứu cái chân thật thì không lọt vào đối đãi tứ cứu, vân vân. Tam quán gồm: không giả trung, tức quán vũ trụ vạn vật đều giả tạo, bản tánh vốn không, nhưng cái giả là có, cái không là không, cũng còn đối đãi nên phải quán trung đạo. Hễ chẳng có đối đãi thì làm gì có trung đạo, nên cuối cùng trung đạo cũng phải quét. Thường thường gọi chỉ là định, quán là huệ. Nói thì có tam chỉ tam quán, nhưng sự thật chẳng có phân chia trước sau, là đồng thời chẳng được nghiêng về định hoặc huệ. Định huệ đồng thời, định huệ phải bằng nhau. Hễ tâm tán loạn thì phải chỉ, hễ tâm hay hôn trầm thì phải quán vậy. Tông Hiền Thủ. Căn cứ theo kinh Hoa Nghiêm cũng gọi là Hoa Nghiêm tông. Thiền quán là pháp giới quán, có 4 giai đoạn gồm: lý pháp giới, sự pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới. Khi quán thành được chứng quả nhất chân pháp giới, lý pháp giới và sự pháp giới ví như căn nhà được hình thành bởi cây, gạch, ngói, sắt, vân vân. Mỗi thứ dù riêng biệt nhưng có cái lý là làm thành căn nhà. Nhân công, các vật liệu, gạch, ngói, cây, sắt, vân vân để làm nên căn nhà ấy là sự. Hễ có lý mà không có sự cũng chẳng thành căn nhà. Hễ có sự mà không có lý cũng chẳng thành. Lý sự vô ngại pháp giới nay đã thành căn nhà rồi, thì cây cũng là nhà, ngói cũng là nhà. Đã dung hòa thành căn nhà rồi thì tất cả đều có thể gọi là nhà. Mặc dù như vậy, nhưng ngói là ngói, cây là cây, gạch là gạch, mọi cái vẫn còn khác nhau mà dung hợp lại. Thứ nào cũng là một bộ phận của căn nhà, ấy gọi là lý sự vô ngại. Sự sự vô ngại pháp giới. Căn nhà đã cất xong, có người dọn vào ở, có cửa ra vào. Trời nắng trời mưa chẳng có chướng ngại, gọi là sự sự vô ngại. 3. Tam luận tông. Căn cứ theo ba thứ luận của tổ sư, ấy là bá luận, thập nhị môn luận, trung quán luận, về thiền quán là tách không quán. 4. Duy thức tông, cũng gọi là từ ân tông, thiền quán là tứ tầm tư quán. Trên đây chỉ nói sơ qua các tông phái, mỗi tông phái đều có pháp thiền riêng biệt. Thật ra thì các tông phái nói trên, như pháp sư của tông Thiên Thai, cũng ít người tu chỉ quán. Thời gần đây, đệ tử của pháp sư Đế Nhàn là ngài Đàm Hư đều nói: giáo lý thì diễn Thiên Thai, thực hành thì quy Tịnh Độ. Các pháp sư tông Hiền Thủ cũng vậy. Vì chỉ quán thiền từ đời Trí Giả Đại Sư được chứng, nhưng chứng chưa cứu cánh. Lúc Trí Giả Đại Sư gần tịch, có người hỏi ngài chứng tới đâu, thì ngài trả lời rằng chỉ chứng được năm phẩm. Sau này ít nghe có ai được chứng nữa. Pháp giới quán lại càng ít hơn. Bốn tông đại thừa này nếu chứng đến cùng tột là Như Lai Thiền. Theo kinh Lăng Nghiêm, Như Lai Thiền cũng có 57 cấp bậc. Tổ sư thiền cũng gọi Đạt Ma Thiền là do tổ sư từng đời truyền xuống. Đức Phật Thích Ca thuyết pháp 49 năm, tự nói chẳng từng thuyết một chữ, vì 49 năm thuyết pháp là bất đắc dĩ, chẳng phải bản tâm. Đến sau cùng đưa lên một cành bông, trong hàng ngũ hàng triệu chư thiên cõi trời người, chỉ có một mình ngài Mahakajip được ngộ, mới truyền thừa pháp môn tổ sư thiền này. Ngài Mahakajip là sơ tổ, truyền cho A Nan là nhị tổ, đến tổ thứ 28 là ngài Đạt Ma truyền sang Trung Quốc, nên cũng gọi là Đạt Ma thiền. Còn về cách thực hành tham tổ sư thiền thì tôi đã giải thích nhiều lần rồi vậy.
Kính bạch hòa thượng, hòa thượng nói tham thiền có tình trạng nhức đầu là tốt, nhưng có người lại sợ bị đau thần kinh.
Nếu có sợ là còn ngã chấp. Đã nói vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ. Hễ còn sợ là không được, là nghịch với căn bản của mình. Thà chết cũng được, chớ có sợ. Vì từ xưa đến nay, gần 7.000 tổ tham thiền kiến tánh, chưa hề nghe ai bị chết do tham thiền. Chỉ nghe nói có nhiều trường hợp Phật tử mắc bệnh nan y, tham thiền hết bệnh. Ví như có một bà già bị bệnh suyễn hơn 22 năm, bác sĩ đã tuyên bố vô phương trị, tham thiền được một năm thì hết bệnh. Tại sao? Vì do quên nên hết. Bởi nhất thiết duy tâm tạo, khi đề khởi câu thoại đầu, khởi lên nghi tình rồi. Như ngài Lai Quả nói, thân tâm quên, thế giới cũng quên, thì bệnh làm sao còn. Hễ nhớ tới bệnh hoài thì bệnh chẳng bao giờ hết được. Sư bà Vĩnh Bửu: Kính bạch sư phụ, trong chiêm bao con đang ngồi tham thiền khởi lên nghi tình, nhưng ma đến quấy nhiễu con không sợ, con dạy họ tham thiền để thoát khỏi nghiệp ma. Cứ ba lần như thế, sau đó lại có con rắn đến quấn lấy thân con. Trong khi con vừa tham thiền, vừa lấy cây gươm chém đầu con rắn, vậy có phải mắc tội sát sanh không? Tham thoại đầu khi khởi lên nghi tình như ỷ thiên trường kiếm, cây gươm dài chọc trời, gặp gì cũng chém, gặp ma chém ma, gặp Phật chém Phật. Ấy là bởi chúng sanh đều có bệnh chấp thật, nhưng bất cứ chấp cái gì cũng không đúng, cũng là chướng ngại cái dụng của tự tánh. Trong chiêm bao biết tham thiền, biết có chánh niệm là rất tốt. Mình tu pháp môn thiền là chánh pháp, ta không bao giờ thắng được cái chánh. Lại chính nghi tình là cây gươm để dẹp tà. Giả lại, tôi thường nói: vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ, đâu có sợ ma được. Sư bà ở trong chiêm bao giữ được vô sở sợ là tốt. Chuyện ở trong chiêm bao sát sanh làm sao có tội? Đừng nói là chiêm bao, nay nếu vì lý do cứu được nhiều chúng sanh mà phải sát sanh thì không có tội. Ngài Hư Dân nói: người làm quan đã thọ Bồ Tát giới hoặc ngũ giới, gặp kẻ tội phạm cần xử tử theo luật pháp nhà nước vẫn phải chấp hành. Vì giết một người mà cảnh cáo được hàng trăm ngàn người, chẳng những không có tội mà còn có công nữa.
Kính bạch hòa thượng, trong kinh Viên Giác có câu: tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện, ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ. Vậy có trùng hợp với ý tổ sư thiền không?
Phàm là kinh giáo đều thuộc giáo môn, giải thích theo thứ lớp. Còn thiền tông thì không giải thích theo thứ lớp, nên gọi là ly ngôn thuyết. Tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện. Đã biết là huyễn, đâu còn chấp thật. Hễ không chấp thật thì khỏi cần phương tiện gì. Lìa huyễn tức giác, sự giác đó cũng chẳng có thứ tự. Phương tiện chẳng cho là phương tiện, cũng chẳng có thứ tự. Ấy là tánh automatic, nhưng chẳng phải hợp với ý tổ sư thiền. Tổ sư thiền chẳng hợp với tất cả giáo thừa, nên gọi giáo ngoại biệt truyền. Về việc này, Lai Quả Thiền Sư và Ngài Bác Sơn nói: thiền chẳng thể dùng lời nói giải thích, giáo môn thì được. Giác vọng. Cái giác đã là vọng rồi, lấy cái giác để tri vọng thì càng thêm một lớp vọng. Ngài Vĩnh Gia Đại Sư có bốn câu kệ để phá cái tri giác. Kinh Lăng Nghiêm nói: kiến văn giác tri đều là bệnh của chúng sanh từ vô thỉ. Ấy là kiến bệnh, như con mắt bệnh thấy hoa đốm trên không. Nếu con mắt chẳng bệnh thì chẳng thấy hoa đốm trên không vậy. Bốn bài kệ của Ngài Vĩnh Gia là: bài thứ nhất, nhược dĩ tri tri tịch, thử phi vô duyên tri, như thủ chấp như ý, phi vô như ý thủ. Nếu lấy sự tri để tri cái tịch lặng, sự tri là năng, tịch lặng là sở. Có năng tri, sở tri thì chẳng phải vô duyên tri. Vô duyên là không có năng sở. Nay có cái tri để tri tịch, cái tịch này còn chưa phải là vọng, và cái tri ấy chẳng phải vô duyên tri. Như dùng tay nắm cây như ý. Tôi thường nói về cái dụng của tự tánh automatic, hoạt bát vạn năng. Nay dùng tay nắm cây như ý rồi thì chẳng phải tay không có cây như ý. Tay nếu không chấp cây như ý thì hoạt bát vạn năng, lấy cái bình, cái tách, lấy gì cũng được. Hễ chấp cây như ý trong tay là đánh mất tánh hoạt bát vạn năng của tay, lấy cái gì cũng chẳng được, do có năng sở vậy. Từ tánh hoạt bát chẳng có năng sở đối đãi, nên chư Phật chư Tổ dạy mình quét khôi phục tánh hoạt bát vạn năng. Đây là lớp thứ nhất. Bài thứ hai, Nhược dĩ từ tri tri, diệt phi vô duyên tri. Như thủ tự tác quyền, phi vô tác quyền thủ. Cái năng tri của bài thứ nhất trở thành cái sở tri của bài thứ hai, tức tự biết mình có sức năng tri. Mặc dù chưa có sở tri, nhưng chính cái tri đó đã trở thành sở tri rồi. Tự mình là năng, cái tri là sở, cũng chẳng phải vô duyên tri, chẳng phải là cái tri không đối đãi của tự tánh. Tự biết mình có cái năng tri ấy như tự nắm thành quyền, nắm tay, chẳng phải là cái tay hoạt bát vạn năng không nắm lại, nên vẫn phải quét mới khôi phục được tánh hoạt bát vạn năng. Lớp thứ nhất, bài 1 là tri tịch, lớp thứ hai là tri vọng. Tri tịch còn không được, huống là tri vọng. Đây là những bài kệ phá tri của Ngài Vĩnh Gia. Như Kinh Lăng Nghiêm nói, tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Nên Thiền Tông nói một chữ tri là cửa tai hòa. Tri chi nhất tự, chúng hòa chi môn. Tri huyễn và tri vọng đều giống nhau. Kinh Viên Giác nói, tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện, ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ. Tri huyễn tức lìa, bất tác phương tiện là không có tác ý, chứ không cần buông bỏ nó. Vậy thì lìa như thế nào? Các giáo phái như Tông Thiên Thai, Hiền Thủ đều tự có phái thiền của họ, cứ tu theo thiền quán của mình là tự động lìa. Do thiền quán của giáo môn còn có năng sở, nên khác với cái lìa tự động của tổ sư thiền. Lìa quyển tức giác cũng chẳng thứ lớp, giống như tổ sư thiền nhưng lại chẳng phải. Vì tổ sư thiền chẳng có năng sở, và bốn câu kệ trong Kinh Viên Giác chỉ là lý thuyết, sau đó mới dạy 25 thứ quán. Lấy Tông Thiên Thai để dẫn dụ thì có không, giả, trung, Samatha, Tamabát Đề và Thiền Na. Trở đi trở lại thành 25 thứ thiền quán, có năng quán và sở quán. Cũng khác hơn cách tu tri vọng, vì tri vọng có sự buông bỏ, còn ở đây thì bất tác phương tiện tự nhiên được lìa. Nên nói tri quyển với tri vọng giống mà hơi khác. Giữa thiền giáo môn và thiền giáo ngoài biệt truyền cũng có khác.
Kính bạch hòa thượng, Ngài Khuê Phong Tông Mật Thiền Sư nói vô tâm là đạo, biết vọng là tu, như thế nào ạ?
Ngài Khuê Phong là tổ thứ năm của Tông Hiền Thủ. Trong Kinh Viên Giác có câu, tất cả chúng sanh đều chứng viên giác. Ngài nói là sai. Ở chữ chứng phải là chữ cù, tức là tất cả chúng sanh đều cụ túc viên giác. Còn Ngài Chơn Tịnh Thiền Sư bên Tổ Sư Thiền lại chứng tỏ rằng Ngài Khuê Phong sai lầm. Theo giáo môn thường còn hơi chấp thật, do chấp thật mới nói có Phật tánh. Nếu theo Bát Nhã, nói có Phật tánh là thêm, nói không có Phật tánh là bớt, vì lọt vào tứ cú vậy. Thiền Sư Chơn Tịnh có giảng một đoạn kinh rằng, vô minh hiện hành này của tất cả chúng sanh là đại trí của Như Lai, chứng tỏ Ngài Khuê Phong còn chấp thật, còn lọt vào nhị biên tương đối, còn chứng với chưa chứng. Tổ sư có bốn câu kệ nói về vấn đề quyển. Nhược nhân kiến quyển bổn lai chân, thì tác danh di kiến Phật nhân. Viên thông pháp pháp vô sanh diệt, vô diệt vô sanh thì Phật thân. Ý nói, nếu người nào thấy quyển vốn là chân, thì người ấy gọi là thấy Phật. Theo Viên Thông tự tánh, thì pháp vô sanh diệt, vô diệt vô sanh là pháp thân của Phật, của mình. Còn theo Ngài Khuê Phong, thì còn sanh diệt, diệt sanh, diệt rồi mới hết sanh diệt. Về thiền môn, thì chẳng có sanh diệt để diệt. Như tôi thường thí dụ, do dòng tâm của mình hoạt động ngày đêm không ngừng, nên thấy có sanh tử luân hồi. Đến khi dòng tâm ngưng rồi, thì sanh tử ngưng và thấy cứu cánh niết bàn. Tâm mình xoay thấy căn nhà xoay như sự sanh tử luân hồi, rồi căn nhà ngưng xoay như sanh tử diệt. Nhưng căn nhà đâu có xoay và ngưng xoay, ấy là do thân mình xoay sanh cảm giác sai lầm cho là căn nhà xoay. Thân mình ngưng xoay rồi, cảm giác sai lầm cho là căn nhà ngưng xoay. Căn nhà hồi nào cũng y hệt, chẳng có xoay và ngưng xoay, tức là pháp không sanh không diệt. Nay thấy xoay là sanh, thấy ngưng xoay là diệt, vốn chẳng có xoay và ngưng xoay, là do cái tâm vậy. Còn ngài Khuê Phong thì nói có cái vọng thật để mình biết. Bên thiền môn không cần tri, vì có vọng đâu mà cần tri, cũng đâu có vọng đâu để mình mua. Tại mình chiêm bao mới có, do con mắt bền mới thấy có sơn hà đại địa, vũ trụ vạn vật, vân vân. Chớ nói là vọng, cái chân cũng là sai lầm, vì có vọng mới có chân. Vọng là xoay, chân là ngưng xoay. Kinh Lăng Nghiêm nói vọng với chân là hai thứ vọng. Nếu muốn bỏ vọng để tìm chân thì ấy là hai thứ vọng. Nên ngài Khuê Phong chỉ được làm tổ của giáo môn, chứ không được làm tổ của thiền môn.
Kính bạch hòa thượng, ngài Đại An Thiền Sư ở cuốn Châu Nguyên Cảnh Sắc rằng ở lại Quy Sơn 30 năm, chăn con trâu đen thành trâu trắng, sờ sờ đủ chẳng đi. Vậy pháp đó có phải thiền mặc chiếu không?
Không phải. Ấy là bảo nhiệm sau khi ngộ. Ngài Đại An Thiền Sư là sư đệ của Quy Sơn. Lúc đầu Tư Mã Thiền Sư đi hành cứ khắp nơi, phát hiện ngọn Quy Sơn, nói chỗ này sẽ thành đạo tràng lớn, nhưng phải tìm một chủ nhân ở đó. Khi đến nơi bá trường, nói với bá trường rằng con phát hiện một nơi tốt lắm, sau này có thể tụ chúng 1.500 người, nhưng hiện nay tìm không ra chủ nhân. Bá trường nói để xem trong chúng có ai chăng. Lúc đầu gọi thủ tọa là ngài Quê Lâm ra. Tư Mã Thiền Sư nói không phải. Sao gọi Quý Sơn ra? Sư vừa gặp là đồng ý liền, nên ngài bá trường sai Quý Sơn làm trụ trì nơi đó. Quê Lâm nghe nói liền bảo ta là thủ tọa mà không được làm trụ trì, sao gọi người thấp hơn? Bá trường nói thế thì hai vị thử trước mặt tôi, ai được thì đi. Ngài chỉ ngay cái bình đang đựng nước hỏi chẳng được gọi là bình, gọi là gì? Quê Lâm nói gọi là nút. Quy Sơn đáp vào bình nước. Quy Sơn một mình ở đó được 7 năm, chẳng có ai tới, muốn ra hoằng pháp nên xuống núi. Nào ngờ nửa đường bị con rắn con cọp chặn lại không cho đi. Quy Sơn nói nếu ta có duyên ở lại núi hoằng pháp thì tất cả các người phải tản đi. Các con thú tản đi y như lời. Ngài quay trở về núi. Chẳng bao lâu, bá trường phái Đại An và một số vị đã kiến tánh đến giúp Quy Sơn hoằng pháp, cất chùa lớn dung nạp hơn 1.500 người. Do ngày nào cũng quy tụ 1.500 người nên được gọi là thiền tri thức 1.500 người. Sau khi ngày tịch, thiền sư Đại An kế thừa. Có người hỏi về pháp thiền, ngài nói tôi ở Quy Sơn 30 năm, ăn cơm Quy Sơn, đã thức Quy Sơn, nhưng không có học thiền Quy Sơn. Ngài chỉ kháng một con trâu, cũng chẳng có nói là trâu đen biến thành trâu trắng, chỉ nói rằng tối ngày chỉ một trâu trắng hiện tiền. Tổ sư thiền nói đến chữ trâu là ngộ rồi bảo nhiệm, chứ không phải lúc tu. Ở nơi khác nói đến vấn đề giữ trâu cũng vậy, đều là ý bảo nhiệm.
Kính bạch hòa thượng, tu thiền càng không biết càng tốt, không được kiến giải, chỉ khởi nghi tình để tham thiền. Vậy một người chưa biết gì về đạo Phật có thể tu thiền được không? Cần học căn bản giáo lý nhà Phật hay không? Đã biết khá nhiều về Phật pháp, có khó cho tu thiền không?
Tôi kể một công án ở truyền Đăng Lục. Ngài Tử Hồi Thiền Sư là người dốt nát, vốn là thợ đá, được mời đến chùa xây cất. Y ở đó đập đá, thường nghe người nói rằng kinh Pháp Hoa rất hay. Dù dốt nát không biết chữ, nhưng cũng ráng hỏi người từng chữ một. Như vậy trải qua mấy năm, chẳng những hỏi đến biết hết mà còn thuộc lòng. Chẳng cần coi chữ, vừa đập đá vừa niệm kinh Pháp Hoa. Ngài trụ trì của chùa là một vị tổ sư kiến tánh, cũng do kiếp trước có nhân duyên. Một hôm Ngài trụ trì thấy vừa đập đá vừa niệm kinh, hỏi: "Ông đọc kinh Pháp Hoa để làm gì?" "Con niệm kinh Pháp Hoa là muốn thành Phật." "Niệm như vậy đến khi nào mới thành Phật được?" "Vậy làm thế nào mới được thành Phật?" Ngài trụ trì dạy tham thoại đầu: "Nếu là người khác thì đâu chịu bỏ qua kinh Pháp Hoa, vì trải qua bao nhiêu cực khổ mới được thuộc lòng. Nhưng y dâng lời liền, chuyển qua tham thoại đầu, vừa đập đá vừa tham, ngày đêm không ngừng, trải qua mấy năm. Một ngày kia, do cục đá quá cứng đập không bể, ra sức đập một cái, phát ra tia lửa liền ngộ. Bạch lại với ngài trụ trì: "Chứng tỏ đã ngộ mới xuống tóc xuất gia." Sau ra thăng tòa thuyết pháp, thường khai thị rằng: "Quý vị người nào cũng hơn tôi là người dốt nát, tôi đã kiến tánh, thì sao quý vị cứ tự cho là nghiệp chướng nặng, tự coi nhẹ mình như thế? Sự thật trên chứng tỏ chẳng cần biết giáo lý. Có một vị còn tệ hơn, tánh hơi khờ, đã xuất gia, ở trong thiền đường tham thiền mà chẳng biết thiền là gì cả. Hỏi người kế bên: "Thiền là cái gì?" Người ấy bảo: "Thiền còn không biết hả? Nó đậu ở trên cây, hay kêu vào mùa hè ấy mà. Theo tiếng Trung Quốc, thiền là con ve, cùng âm với chữ thiền." "Biết rồi, biết rồi. Vị ấy tham thiền rất siêng năng, ngày đêm đi hoài. Ở trong núi thì đường đi lởm chởm, chỗ cao, chỗ thấp. Đang tham thiền đi không để ý, vấp té liền ngộ. Đây chứng tỏ người không biết giáo lý lại khờ ngốc mà vẫn có thể kiến tánh vậy.